tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, lãnh đạo đảng quốc xã từng tuyên bố rằng ai ham muốn tìm hiểu tư tưởng xã hội dân tộc, trước hết phải biết đến Wagner, cha đẻ của tác phẩm Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, đã được phe quốc xã dễ dàng chấp nhận đến mức nhà văn người Đức Thomas Mann, giải thưởng Nobel văn học năm 1929, đã phải thốt lên rằng có quá nhiều Hitler trong Wagner. Nếu gõ trên thanh công cụ truy tìm Google, bạn sẽ tìm thấy có ba từ chính thường xuyên gắn liền với tên tuổi của Richard Wagner, nhà soạn nhạc người Đức, đó là Opera, Bayreuth và nhất là Hitler. Âm nhạc của Wagner lên ngôi dưới nền Cộng hòa Weimar chính là vì chính sách trở về với cội nguồn của chế độ Hitler trước làn sóng du nhập các dòng văn hóa ngoại lai. Năm 1918, chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. Nước Đức thua cuộc, đế chế sụp đổ, hòa ước Versailles năm 1919 và các biện pháp trừng phạt đối với nước Đức là một đòn sỉ nhục. Thế nhưng theo nhà lý luận âm nhạc Pascal Huynh, tác giả tập sách Âm nhạc dưới nền Cộng hòa Weimar trên đài RFI, thì trong bầu không khí ảm đạm bi quan đó, xã hội Đức có một sự biến chuyển sâu sắc trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc.
Vous l'avez dit, c'est une période de mutation d'abord sociale puisque
effondrement de l'empire. Đó là một sự biến chuyển xã hội, bởi vì đế chế đã sụp đổ, một nền dân chủ mới, một chế độ nghị viện hình thành. Đảng xã hội dân chủ lên cầm quyền đã thúc đẩy các chính sách văn hóa và âm nhạc. Cũng nên nhớ là từ những năm 1918-1920, nhiều nhà sư phạm có tiếng, các nhà soạn nhạc, tôi lưu ý là trong lĩnh vực âm nhạc, đã đổ dồn về Berlin, biến thành phố này thành thủ đô lớn của châu Âu. Không phải là Paris, không phải là Vienna, mà là Berlin.
Ce n'est plus Paris, c'est Berlin.
Le requin, lui, quand il chasse ses nageoires sont en sang. Mais maquis, lui, tu sans trace, car il porte des gants blancs.
Nhưng cũng chính vì thế mà xung khắc xã hội nảy sinh với phe bảo thủ Đức, âm nhạc hiện đại ngoại lai nở rộ cùng với sự du nhập nhiều nghệ sĩ nước ngoài chẳng khác gì là một sự suy đồi cả trên bình diện chính trị, đạo đức, lẫn nghệ thuật và thẩm mỹ. Trong các cuộc tranh luận về suy thoái nghệ thuật, những người mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, chủ trương trở về với cội nguồn, với trường phái cổ điển mà âm nhạc của Wagner được chế độ Đức quốc xã áp đặt như là một hình mẫu.
Đó
đơn giản chỉ là những gì không phù hợp với tinh thần người Đức, nghĩa là những thứ âm nhạc không khai thác nguồn gốc dân tộc Đức, nhất là trong trường phái lãng mạn, như khúc mở đầu Rienzi chẳng hạn. Bởi vì điều quan trọng đối với Hitler là âm nhạc Đức không cần đến sự sáng tạo. Ông ấy hoàn toàn vô cảm với những sáng tạo đương đại. Với Hitler, không có gì cao cả hơn, mạnh mẽ hơn là các di sản. Mà di sản, trước hết, đó là trường phái lãng mạn. Âm nhạc của Đức chính là chủ nghĩa lãng mạn, là quá khứ và đương nhiên là nhạc điệu. Họ phản đối mạnh mẽ những người theo trào lưu tân thời thành Vienna, loại nhạc điệu vô tính, rồi sau đó là loại thập nhị âm. Và đương nhiên, họ chống lại cả xu hướng Marxist, nhất là cặp bài trùng Bertolt Brecht và Kurt Weill, bị coi là những người tệ hại nhất đối với phe quốc xã, đã hoạt động trong lâu đài thiêng liêng của văn hóa Đức. Và cuối cùng là vấn đề người Do Thái, bởi vì đây cũng là lập luận trọng tâm trong hệ tư tưởng phe Đức quốc xã.
Có thể nói, dưới thời Đức quốc xã, âm nhạc, nhất là những tác phẩm của Wagner, đã chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng hơn so với các bộ môn nghệ thuật khác. Chế độ quốc xã đã sử dụng toàn bộ các nhạc phẩm của Wagner như là một công cụ chính trị trong các buổi trình diễn, các chương trình thời sự trên các kênh truyền thông.
Đơn giản bởi vì chính bản thân Hitler cũng là người của âm nhạc, một người quan tâm đến âm nhạc, có suy nghĩ về âm nhạc. Ông ta từng thất bại trong hội họa khi còn theo học ở thành Vienna trong những năm 1908-1910. Thế nhưng, rất sớm, ông ta đã đến các nhà hát opera ở Vienna. ông ta rất nhạy cảm với cách dàn dựng các vở nhạc kịch của Wagner. Từ đó, ông ta quan tâm nhiều đến lễ hội âm nhạc ở Bayreuth sau năm 1933. Hitler biết rất nhiều về âm nhạc. Ông ta cũng rất thích Anton Bruckner, một nhà soạn nhạc khác rất được chế độ ưa chuộng.
Trong số các tác phẩm được chế độ Đức Quốc xã đánh giá cao, còn phải kể đến bản nhạc nổi tiếng Carmina Burana của nhà soạn nhạc Karlof. Lời hát và điệu nhảy dân gian, giai điệu đơn giản, hợp với chính sách về nguồn của Hitler, đây được xem như là một trong các hình mẫu cần được phát huy trong lĩnh vực âm nhạc thời bấy giờ. Dù vậy, Wagner vẫn là một trường hợp đặc biệt. Trong nhật ký Mein Kampf, Hitler từng ghi rằng: "Ngay tức thì, tôi đã bị chinh phục. Sự hâm mộ của tôi dành cho vị chủ nhân Bayreuth là vô tận." Sự ngưỡng mộ này đã được thể hiện ngay từ khi Hitler mới 12 tuổi.
Cũng giống như trong khúc mở đầu Rienzi, Hitler thật sự bị ấn tượng bởi một trong những chuỗi trường thoại trong nhạc kịch Salut à toi, tribun du peuple. Để rồi sau này, trong suốt sự nghiệp chính trị, ông ta vẫn luôn dựa vào vở nhạc kịch và trường thoại nổi tiếng đó. Bởi vì mục tiêu của Hitler không chỉ mang tính chính trị mà cả về mỹ thuật. Ông ta tự đặt mình trong sự tiếp nối với các nhân vật lịch sử nước Đức như Bismarck, Friedrich đệ nhị và Wagner. Nhất là Wagner luôn luôn nằm trong số những nhân vật nổi tiếng đó.
Wagner ra đi năm 1883, còn Hitler thì ra đời năm 1889. Tuy chưa một lần gặp mặt, nhưng Hitler biết đến Wagner thông qua âm nhạc, để rồi từ đó hình thành một mối quan hệ chặt chẽ với gia đình Wagner sau này. Tuy nhiên, giữa hai nhân vật còn có một điểm chung không kém phần quan trọng, đó là tư tưởng bài người Do Thái. Trong một tiểu luận đăng vào năm 1869, Richard Wagner từng viết rằng các nhà soạn nhạc người Do Thái chỉ có thể bắt chước văn hóa của những nước mà họ sinh sống và họ là một mối nguy cho văn hóa quốc gia. Nhìn từ điểm này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Wagner dường như đã góp phần hình thành tư tưởng hệ cho chính bản thân Hitler. Tuy nhiên, nhà lý luận âm nhạc Pascal Huynh lưu ý rằng nên đặt những dòng chữ đó trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa Wagner với Meyerbeer, một nhà soạn nhạc khác gốc Do Thái. Chính vì điểm này mà toàn bộ các tác phẩm của Wagner bị tẩy chay tại Israel. Dẫu sao thì âm nhạc cũng giống như một liều thuốc tiên xóa tan những tranh cãi đôi khi phù phiếm. Bản nhạc La Chevauchée de Valkyrie nổi tiếng thường được chế độ Hitler sử dụng trong các chương trình tường thuật chiến sự, vẫn được giới nghệ sĩ đón nhận và còn được chọn làm nhạc phim chính cho bộ phim Apocalypse Now.